Đế Bá, chương 2805, Kim Mãng Thánh Tôn, góc truyện audio.com, Nam Dương Tượng Thần mở miệng nói, việc này khó thể tha thứ, tuy giọng điệu không chém đinh chặt sắt như Thiên Quân Tượng Thần nhưng Nam Dương Tượng Thần cũng hùng hổ. Đây là điểm khác biệt của Nam Dương Tượng Thần, Thiên Quân Tượng Thần. Nam Dương Tượng Thần muốn lấy lại mặt mũi, Thiên Quân Tượng Thần thì chỉ muốn báo thù. Cùng là muốn tìm Lý Thất Giả tính sổ nhưng Thiên Chu hoàn toàn khác nhau. Đối với Nam Dương Thượng Thần thì càng muốn lấy lại mặt mũi hơn, vì đường đường là Thượng Thần thế nhưng ý chí bị một vãn bối nghiền nát hơn nữa ngay trước mặt người trong thiên hạ. Nam Dương Thượng Thần còn sống, nếu không lấy lại mặt mũi sẽ là khiêu chiến rất lớn đến quyền uy của Nam Dương Thượng Thần. Đương nhiên Nam Dương Thượng Thần cũng thuận tiện báo thù cho Lý Thiên Hào đã chết, tuy nhiên đây chỉ là thứ yếu. Nam Dương Thượng Thần cưng yêu tiểu tôn nhi này, nhưng tồn tại như Nam Dương Thượng Thần có biết bao nhiêu là tử tôn, có thể nói là tử tôn đầy đường. Lớp cháu như Lý Thiên Hào không một ngàn cũng có vài trăm. Nam Dương Thượng Thần yêu thương Lý Thiên Hào đến mấy cũng sẽ không vì báo cho Lý Thiên Hào mà xuất thế đi vào hồng trần. Với Thượng Thần, dù xác suất bọn họ vời Thiên Chu đến thấp hơn Đại Đế Tiên Vương, cửu giới tiên đế rất nhiều nhưng vẫn có xác suất nhất định. Tóm lại Nam Dương Thượng Thần không đặc biệt báo thù cho Lý Thiên Hào. Với Nam Dương Thượng Thần thì báo thù cho Tôn Nhi là cái cớ, không thể nào nói với người trong thiên hạ vì lấy lại mặt mũi, xây dựng lại thần uy, đặc biệt xuất thế kiếm chuyện với Lý Thất Giả đi. Xuất thế vì báo thù cho Tôn Nhi là cái cớ không còn gì tuyệt vời hơn. Thiên Quân Thượng Thần khác hẳn, nếu Nam Dương Thượng Thần chỉ tiện thể báo thù cho tiểu tôn tử thì Thiên Quân Thượng Thần thật sự muốn báo thù cho Trầm Kim Long. Thiên Quân Thượng Thần xuất thế vì cái chết của Trầm Kim Long, dù có lẽ Thiên Chu sẽ giáng xuống cũng quyết tâm xuất thế báo thù cho Trầm Kim Long. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần khác nhau hoàn toàn, với Nam Dương Thượng Thần thì Lý Thiên Hào chỉ là một trong nhiều tôn nhi của mình, có cưng yêu Lý Thiên Hào đến mấy cũng có mức độ. Thiên Quân Thượng Thần lại khác, vì Trầm Kim Long là nhi tử của Thiên Quân Thượng Thần, là nhi tử duy nhất chảy dòng máu của Thiên Quân Thượng Thần. Thiên Quân Thượng Thần có con muộn, có thể tưởng tượng Trầm Kim Long quan trọng cỡ nào trong lòng Thiên Quân Thượng Thần, có thể nói là độc nhất vô nhị. Bởi vì các loại nguyên nhân nên Thiên Quân Thượng Thần và nhi tử Trầm Kim Long không qua thân thiết, rất là xa lạ. Trầm Kim Long không muốn nói về phụ thân cho người ngoài nghe, bởi vậy không ai biết Trầm Kim Long là nhi tử của Thiên Quân Thượng Thần. Mặc kệ Trầm Kim Long xa cách Thiên Quân Thượng Thần cỡ nào trong lòng Thiên Quân Thượng Thần thì Trầm Kim Long là nhi tử duy nhất. Vì nhi tử của mình, Thiên Quân Thượng Thần thậm chí không tiếc hết thảy. Vì báo thù cho Trầm Kim Long nên Thiên Quân Thượng Thần mới tạo áp lực với Tề Lâm Đế Gia. Tề Lâm Đế Gia còn hai vị tiên vương sống, dù Thiên Quân Thượng Thần là Thượng Thần cũng không cấu thành uy hiếp với Tề Lâm Đế Gia, vì Tề Lâm Đế Gia cũng có Thượng Thần. Dù là Thượng Thần, tạo áp lực với vật khổng lồ như Tề Lâm Đế Gia là mạo hiểm nhất định. Nhưng Thiên Quân Thượng Thần vẫn tạo áp lực với Tề Lâm Đế Gia, bắt Tề Lâm Đế Gia phải đứng về phía mình từ đó. Góc truyện audio.com, nhìn ra được Thiên Quân Thượng Thần quyết tâm lớn cỡ nào hòng báo thù cho Trầm Kim Long đã chết. Mặc kệ tâm tình Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần thế nào, Lý Thất Giả không quan tâm. Lý Thất Giả thản nhiên nói, các ngươi từng người lên hay liên hợp, đối diện Thượng Thần mà Lý Thất Giả vẫn tùy ý, buông lời ngông cuồng muốn đơn độc đấu với hai người Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần. Đại giáo lão tổ ngồi hai bên trái phải thềm đá xoay tròn mắt, đây là người trẻ tuổi kiêu ngạo nhất, bá khí nhất bọn họ từng thấy trong đời. Lý Thất Giả thốt lời, Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần sắc mặt âm trầm. Bọn họ đều là Thượng Thần, duyệt lịch phong phú, trải qua nhiều sóng gió, bọn họ không dễ bị chọc giận. Nhưng khi Lý Thất Giả khiêu khích trước mặt mọi người, bị một người trẻ tuổi coi khinh, nếu Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần không xử hắn thì thần uy của họ sẽ bị khiêu chiến, còn mặt mũi nào nữa. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần còn chưa nổi giận thì một lão tổ đã đứng ra trầm giọng quát. Tiểu bối đừng vội cuồng, lão tổ lạnh lùng nói, ta nguyện xung phong thay sư tôn lĩnh giáo thần thông của ngươi. Khi lão tổ này đứng ra thì khí thế hùng hồn, đặc biệt sau lưng hiện ảo ảnh thần mãng mờ nhạt khiến người sợ hãi, như thể lão tổ là hung mãng đến từ hồng hoại tạo cảm giác âm u. Đặc biệt thần mãng trong ảo ảnh trừng mắt nhìn, khiến người rét run. Thấy lão tổ đứng ra, đại giáo lão tổ ngồi hai bên thềm đá. Đều nhận ra lai lịch, có người khẽ nói, Kim Mãng Thánh Tôn, Kim Mãng Thánh Tôn là lão tổ rất nổi tiếng trong Tề Lâm cảnh, thậm chí ở Thanh Châu. Kim Mãng Thánh Tôn là lão tổ của Già Nhật Môn, cũng là đồ đệ của Thiên Quân Thượng Thần. Kim Mãng Thánh Tôn đã là cảnh giới đạo thiên, khủng khiếp hơn là lão có 1,350,000 đấu hỗn độn chi khí, có thể nói là đại nhân vật khó có địch thủ trong cảnh giới đạo thiên. 5.000 vạn đấu hỗn độn chi khí là có thể đột phá cảnh giới đạo thánh từ nay bước vào cảnh giới đạo thiên. Nhưng trong cường giả, đặc biệt trong mắt đại nhân vật đỉnh cảnh giới đạo thiên thì tu sĩ cảnh giới đạo thiên 5.000 vạn đấu hỗn độn chi khí không được công nhận là cường giả đạo thiên, đa số kẻ yếu thì vẫn công nhận. Trong mắt đại nhân vật chỉ có tu sĩ cảnh giới đạo thiên một ức đấu trở lên mới tính là cường giả cảnh giới đạo thiên thật sự. Tóm lại cường giả cảnh giới đạo thiên có 3 ức đấu hỗn độn chi khí là có thể tranh thiên mệnh hoặc phong thần. Về phân chia cảnh giới, 3 ức đấu hỗn độn chi khí là một ngưỡng cửa, bước qua nó hoặc phong thần hoặc tranh thiên mệnh. Nhưng có một số ngoại lệ đặc biệt trong thập tam châu từng có người có 6 ức đấu hỗn độn chi khí vẫn không tranh thiên mệnh không phong thần, loại tồn tại này là quái thai. Kim Mãng Thánh Tôn có 1 ức 3.500 vạn đấu hỗn độn chi khí chứng minh sự cường đại của lão. Nếu nói 5.000 vạn tu sĩ gọi là nửa bước đạo thiên, vậy Kim Mãng Thánh Tôn đã là cường giả đạo thiên. So với lão tổ có 3 ức hỗn độn chi khí như Tề Lâm Quản Luật thì Kim Mãng Thánh Tôn yếu hơn nhiều, tuy nhiên 1 ức 3.500 vạn đấu hỗn độn chi khí đủ cho lão Tiếu Ngạo Tề Lâm Cảnh, thậm chí Tiếu Ngạo Thanh Châu. Keng, Kim Mãng Thánh Tôn cầm trường cung, cây cung như đúc bằng hoàng kim, tỏa ánh sáng màu vàng cang. Khiếp hồn, góc truyện audio.com, người là trường cung tràn ngập hơi thở đại đế, nhìn trường cung trong tay Kim Mãng Thánh Tôn có lão tổ thầm hét lên. Đại đế đạo binh, phẩm chất cam võ, cách chương.